Quái vật tình yêu. Nhiều lần trong đời, chúng ta thường ít chú tâm đến điều quan trọng nhất trong cuộc sống mà chỉ chuyên tâm đến những thứ mà ta tưởng là quan trọng hơn. Câu chuyện này là một minh họa. Cách đây mấy mùa hè, một người đàn ông quyết định đưa vợ và cô con gái 5 tuổi đi cùng trong chuyến đi của ông tới một nơi nổi tiếng có nhiều loài cỏ lạ. Mấy tháng nay, ông đang tìm việc làm và chuyến đi này là để được trưởng phòng nhân sự của một công ty rất có tiếng phỏng vấn. Tương lai rất hứa hẹn vì khả năng nhận được mức lương theo thỏa thuận sẽ đảm bảo cho gia đình ông đầy đủ tài chính lâu dài. Khi gia đình nhỏ tới nơi, trước sự ngạc nhiên của họ, khách sạn họ sẽ ở nằm trên một bãi biển rất đẹp, tuyệt vời hơn những gì họ hình dung. Họ nhanh chóng thay đồ tắm, mang khăn, dù, ghế tiến ra phía biển màu xanh lam trải dài trước mặt. Cả ngày hôm đó, họ cùng nhau nô đùa, bơi, xây lâu đài trên cát. Thật là một ngày tuyệt vời. Sáng hôm sau, khi hai mẹ con vẫn còn đang ngủ, người cha xuống chỗ uống cà phê bên ngoài khách sạn để tham dự cuộc phỏng vấn. Háo hức, thêm chút bồn chồn, ông gặp trưởng phòng nhân sự và họ cùng thảo luận. Ở khách sạn, hai mẹ con thức dậy và sau khi ăn sáng, họ chuẩn bị ra biển. Chơi cát một hồi, cô bé nói với mẹ, cô bé muốn đi vệ sinh. Cô bé nói đã biết chỗ, sẽ tự đi và trở về ngay. Trên đường tới đó, cô bé trông thấy một hàng rào bằng dây xích, có đính một tấm bảng có in hình trên đó. Đó là một bức hình, chiếc sọ màu đen có gạch chéo nằm trong một vòng tròn viền đỏ. Phía bên kia hàng rào là một hồ nước xanh. Cô bé chưa từng thấy hồ nào xanh như thế và phủ bởi một lớp màu xanh như cỏ bốn lá. Cô bé nghĩ, cỏ bốn lá là điềm mây chăng? Mình sẽ leo qua hàng rào, bơi vào trong đó và người mình từ đầu tới chân sẽ xanh lè. Cô bé leo qua hàng rào và ngâm mình trong chất nhớt đó. Cả người cô như nhuộm xanh. Wow, vui quá! Mình hẳn là cô bé may mắn nhất trên đời đây. Rồi bỗng nhiên, cô bé nhoẻn miệng cười. Cô nghĩ ra một kế hoạch lạ lùng. Trên biển, mẹ cô bé thấy con gái đi đã lâu chưa về, trở nên bồn chồn, đứng dậy đi tìm con. Nỗi sợ hãi tăng dần từng phút khi bà chạy kiếm quanh mà không thấy bóng dáng con gái đâu. Không ai thấy con bé cả. Bất ngờ, bà nghe một tiếng hét rồi trông thấy cô con gái đang đứng trước hàng rào ngăn chiếc hồ nhiễm xanh. Cô bé hét lên và tạo ra những âm thanh lạ lùng, ma quái, khiến tim người mẹ giật thót. Khi người mẹ gọi tên cô bé làm như không nghe mẹ gọi và cắm đầu cắm cổ chạy về phía khu vực ăn uống của khách sạn. Ở chỗ sảnh cà phê, cuộc phỏng vấn tiến triển theo chiều thuận lợi cho người cha. Nỗi háo hức và chờ đợi tăng dần qua cuộc thảo luận, tương lai vào làm một công ty với vị trí tốt thật hứa hẹn. Bỗng, người cha nghe sau lưng tiếng vợ đầy vẻ sợ hãi, gọi tên cô con gái, và đứa con gái cũng đang la hét kinh hoàng chạy lại về phía ông. Còn ông trưởng phòng nhân sự thì nét mặt lộ đầy vẻ khiếp sợ, dường như không tin nổi vào mắt mình khi thấy một sinh vật đang tiến nhanh về phía sau người ông đang nói chuyện. Từ phía sau, sinh vật xanh lè tấn công chớp nhoáng vào người cha, ôm chặt như muốn siết gãy xương, rồi quay qua với ông trưởng phòng nhân sự, hất váy những mảnh nhớt xanh qua bộ vest hiệu Taylor của ông ta. Sinh vật bất thường này bắt đầu hôn lấy hôn để và lặp đi lặp lại rằng, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta là quái vật tình yêu. Ông trưởng phòng nhân sự lúc này giận điên lên, nạt lớn vào cô bé, thôi đi, đủ rồi, thời gian của ngươi đã hết. Rồi ông ta tiến với người cha, nói con gái ông thôi ngay trò này đi, thời gian của nó đã hết và hãy để chúng ta yên. Với tất cả tình yêu thương, người cha cúi xuống mỉm cười với quái vật tình yêu, bồng con bé lên trên tay và nói với ông trưởng phòng nhân sự, xin lỗi ông, nhưng thời gian của ông đã hết. Và trong lúc vẫn bồng cô con gái trên một cánh tay, ông nắm lấy tay vợ, người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới quay lưng bước đi. Bạn phải học để kiên nhẫn với chính mình và với mọi người xung quanh. Bạn phải học để chậm lại, dành thời gian để hít thở, để lưu tâm, để hiểu rõ những gì mình có. Hãy tin rằng khi bạn cần câu trả lời thì nó sẽ hiện rõ ràng ra. Bạn sẽ biết điều gì cần nói, cần làm, cần cho đi. Tin vào bản thân mình và vào cuộc sống mình đang nắm giữ. Tin rằng bạn có khả năng và hiểu khả năng mình ngang đâu. Hãy cho bản thân không gian và thời gian để làm điều đó. Tôi muốn sống tiếp. Năm tôi 8 tuổi, mẹ phạt tôi bằng cách không nói chuyện trong một ngày. Tôi muốn từ bỏ. Năm tôi 15 tuổi, tôi đánh nhau với bạn thân và cậu ấy không thèm nói chuyện với tôi. Tôi đã cứa tay mình. Năm tôi 16 tuổi, tôi muốn tham dự một buổi tiệc trên biển. Mẹ không cho phép. Tuy nhiên, tôi vẫn đi, mẹ phát hiện và tôi muốn tự tử. Năm tôi 18 tuổi, liều lĩnh và cá tính, tôi chụp hình cho một người bạn trong một gia đình Ấn Độ. Ba mẹ tôi không thích. Cuộc sống thật là nặng nề và tôi nghĩ chết có khi tốt hơn. Cách nhìn cuộc đời của tôi thay đổi từ khi tôi bước vào tuổi 19. Tôi bị tai nạn xe hơi, bị chấn thương nặng, nhưng tôi muốn sống tiếp. Tôi phẫu thuật ở bàng quang. Vài tháng sau khi mổ, mỗi khi đi tiểu, tôi cảm thấy rát buốt, nhưng tôi muốn sống tiếp. Cho tới năm 21 tuổi, tổng cộng tôi đã trải qua 5 lần phẫu thuật, lớn suốt 21 năm, nhưng tôi muốn sống tiếp. 3 năm qua, khi tôi vẫn còn đang phải chờ hồi phục, bạn bè tôi đã tiến xa hơn trong học tập và công việc. Tôi đã 21 và chưa lấy được tấm bằng nào, nhưng tôi muốn sống tiếp. Khi đối mặt với cái chết, tôi nhận ra rằng sống thì tốt hơn nhiều. Vâng, có cả tỷ chuyện trong cuộc sống, nhưng mỗi chuyện rồi cũng như một đám mây trôi qua, bạn chỉ cần vững chí. Tôi nhận ra rằng cuộc đời tôi không phải chỉ của tôi và khi đó tôi muốn sống không phải cho bản thân mình mà còn cho bao người khác. Khi bạn sống trong một hành tinh 7 tỷ người, bạn kết nối với tất cả, gia đình, bạn bè, người quen, người hâm mộ, xã hội, vân vân, ai đó. Từ bỏ cuộc sống của bạn thì giống như trừng phạt họ không phải do lỗi lầm của họ. Áp lực, công việc, căng thẳng, đau đớn thể xác, đau khổ tinh thần, bị phản bội, ai ai cũng gặp. Thật sự, chúng ta cần những điều như vậy trong cuộc sống để trở thành một người tốt hơn. Càng tôn trọng lựa chọn cá nhân. Tự tử chỉ là một hành động hèn nhát. Bạn cảm thấy bạn muốn phá vỡ. Hãy tự tìm cách lắng dịu mình, không gây thương tổn cho bản thân. Hãy tập yoga, nghe nhạc, khiêu vũ, trò chuyện với bạn bè hoặc làm bất cứ điều gì mà bạn thích. Khi tôi buồn, tôi viết. Dù là chuyện gì, phải có lối thoát, sẽ luôn có ánh sáng cuối đường hầm và rồi mọi chuyện sẽ ổn. 10 lựa chọn bạn sẽ hối tiếc trong 10 năm tới. Mang mặt nạ để gây ấn tượng với người khác. Nếu khuôn mặt bạn luôn thể hiện ra bên ngoài là một chiếc mặt nạ, một ngày nào đó sẽ chẳng còn gì bên dưới cả. Bởi vì khi bạn mất nhiều thời gian tập trung vào quan điểm của người khác về bản thân bạn, hay ai đó muốn bạn phải thế này, thế nọ, rồi sẽ tới lúc bạn quên mất mình thật sự là ai. Vì vậy, đừng sợ những phán xét của người khác về bạn. Tự tâm bạn biết mình là ai và những gì là thật với bạn. Bạn không cần phải hoàn hảo để gây ấn tượng và hứng thú cho người khác. Hãy để họ ấn tượng và cảm hứng qua cách bạn xử sự với sự không hoàn hảo của mình. 2. Để người khác tạo ra giấc mơ giùm bạn. Thử thách lớn nhất trong đời là khám phá ra bạn là ai. Thử thách lớn thứ hai là vui với những gì mình tìm thấy. Điều quan trọng là liệu bạn có quyết định sẽ chân thật với mục tiêu và ước mơ của mình không? Ai đó không đồng ý với bạn? Tốt thôi, như thế nghĩa là bạn đang đứng trên mặt đất của bạn và bước đi trên con đường của bạn. Đôi khi, bạn làm nhiều chuyện mà người khác cho là điên rồ, nhưng nếu bạn thấy hứng thú, bất chấp thời gian, nghĩa là bạn đã làm đúng. 3. Chơi với người luôn có suy nghĩ tiêu cực. Đừng để người xấu tính ảnh hưởng tới bạn. Đừng để cho họ làm bạn bị lay. Họ không thể bóp cò nếu bạn không đưa cho họ khẩu súng. Khi bạn nhớ rằng giữ một người bạn tiêu cực là một lựa chọn chứ không phải là một nghĩa vụ, bạn sẽ tự giải thoát mình. Bạn sẽ giữ lại lòng thương yêu thay vì sự giận dữ, giữ tính rộng rãi thay cho thói tham lam, giữ sự kiên nhẫn thay cho nỗi lo lắng. 4. Ích kỷ và đề cao cái tôi. Cuộc đời tràn ngập tình yêu thương và cái tâm tốt đẹp là tấm bia tốt nhất. Những người được bạn truyền cảm hứng và chia sẻ yêu thương sẽ luôn nhớ cảm giác bạn mang đến cho họ, thậm chí sau khi bạn lìa đời. Vậy thì hãy khắc tên bạn lên trái tim, không phải lên đá. Những gì bạn làm cho bản thân sẽ theo bạn xuống huyệt. Những gì bạn làm cho người khác và cuộc đời này vẫn luôn được lưu danh. 5. Ngại thay đổi và trưởng thành. Nếu bạn muốn biết quá khứ, hãy nhìn vào hoàn cảnh hiện tại. Nếu bạn muốn biết tương lai, hãy nhìn vào hành động hiện tại. Hãy bỏ qua cái cũ để mở đường cho cái mới. Cái cũ đã qua sẽ không trở lại. Nếu bạn hiểu được điều này và hành động ngay bây giờ, bạn sẽ đạt được thành công lâu dài. 6. Bỏ cuộc khi khó khăn. Không có thất bại, chỉ có kết quả. Thậm chí, nếu sự việc không đi theo hướng bạn trông chờ, đừng nản lòng hoặc là bỏ cuộc. Học những gì bạn có thể để bước tiếp. Người tiếp tục tiến từng bước sẽ là người chiến thắng sau cùng. Bởi vì chiến thắng cuối cùng thường nằm ở xa và dài trong mỗi cuộc chiến. Đó là một tiến trình tiến lên với từng bước nhỏ. Quyết định và hành động sẽ từ từ nối tiếp nhau và cuối cùng dẫn đến khoảnh khắc hào hùng của chiến thắng. 7. Chuyện bé xé ra to. Đừng để cuộc đời trôi tự nhiên, đừng bóp nghẹt nó. Đôi khi bạn nên nghỉ ngơi và để cuộc sống trôi qua tự nhiên mà không cần để tâm hay là hành động. Học cách thả lỏng trước khi bạn bóp quá chặt. Hãy hít thở thật sâu khi lớp bụi đã lắng xuống. Bạn đã thấy được rừng thay vì thấy cây, hãy tiếp bước về phía trước. Bạn không cần phải biết chính xác nơi bạn sắp tới có phải là một nơi tuyệt vời hay không. Mỗi thứ trong đời dường như đã định sẵn dù bạn có hiểu hay không, chỉ là thời gian để nối các điểm lại với nhau. 8. Dừng lại với những thứ không xứng đáng với bạn. Hãy đủ mạnh mẽ để buông bỏ và đủ khôn ngoan để chờ những điều xứng đáng với bạn. Đôi khi bạn bị hạ gục để rồi sau đó bạn đứng lên và cao hơn trước đây. Đôi khi, mắt bạn cần được rửa sạch bằng nước mắt để bạn có thể thấy những khả năng về phía trước một cách rõ ràng hơn. Đừng dừng lại. 9. Chần chừ để ngày mai. Rắc rối là bạn luôn nghĩ rằng mình vẫn còn nhiều thời gian, nhưng rồi một ngày bạn thức dậy và thấy không còn nhiều thời gian để làm điều mình hằng mong muốn. Và khi đó, hoặc là bạn sẽ đạt được mục tiêu đề ra cho bản thân, hoặc là một danh sách dài những cái cớ biện minh cho việc không đạt được mục tiêu. 10. Lười biếng và thiếu quyết đoán. Cuộc đời không nợ bạn thứ gì, mà bạn nợ cuộc đời này nhiều thứ. Vậy nên, hãy thôi mơ mộng và bắt đầu hành động. Hãy có trách nhiệm với đời mình, hãy nắm giữ nó. Bạn quan trọng và bạn được cần đến. Đã quá muộn nên không thể chỉ ngồi yên và chờ đợi người nào đó làm điều gì vào một ngày nào đó. Ngày nào đó là bây giờ, người nào đó cuộc đời này cần đến chính là bạn. Todinsky đã viết, nếu bạn đang tuyệt vọng, hãy tin rằng luôn có một nơi tốt hơn, một giai đoạn tốt hơn và một người tốt hơn dành cho bạn. Hãy luôn luôn tin rằng một điều gì đó tốt hơn đang chờ đợi bạn. Thêm màu sắc cho nụ cười. Tuổi thơ tôi nhiều màu sắc như những cây chì màu. Tôi không nhớ rõ là khi nào, nhưng mẹ là người tặng món quà đầu tiên cho tôi. Đó chính là hộp bút chì màu gồm có 10 cây. Tôi sướng phát điên lên được. Lấy màu ra vẽ, đỏ vàng thường là màu tôi yêu thích và tôi ghét màu xám chẳng vì lý do gì đặc biệt. Tôi thường vẽ viền bằng bút chì trước tiên và rồi tô màu bên trong hình vẽ bằng chì màu. Có những lần, tôi tô màu bị lem ra ngoài. Xe đua, tên lửa, máy bay thường nằm trong danh sách ưu tiên của tôi, những thứ có thể mang tôi đi nhanh. Trong chớp mắt, những cây viết chì không còn nhọn đầu, không còn phân biệt được vì lớp sơn ngoài đã bị trầy, màu sắc lẫn lộn. Tôi luôn luôn kết luận rằng tất cả màu sắc trên đời này đều nằm trong hộp chì màu và tuổi bút màu tuyệt diệu đã khiến thế giới bé nhỏ của tôi quá hoàn hảo. Cho đến ngày, tôi mang hộp chì màu đến lớp trong một cuộc thi vẽ. Ngày tôi chạm trán trực tiếp với một nửa còn lại của thế giới, tôi thấy chúng bạn mang tới cuộc thi những hộp chì màu tới 20-30 cây. Có những hộp có màu đồng đỏ, đã tía, màu cam và rất nhiều màu tôi không có. Mặc dù hộp chì màu của tôi thiếu nhiều màu sắc, nhưng tôi nghĩ không sao, tôi đã có những màu rực rỡ nhất rồi. Tôi thấy tụi bạn vẽ phác họa thật điêu luyện với những gì chúng có, và tôi bắt đầu cảm thấy mình giống như một cây bút chì màu nhợt nhạt, vô ích và không hiệu quả. Cuộc thi vẫn tiếp tục. Đứa bạn với hộp bút chì màu nhiều màu hơn hỏi mượn tôi cây chì màu xám và xanh lá cây vì cây của nó bị gãy. Màu xám? Tôi đang băn khoăn, rồi như cái máy tôi đưa cho nó. Nó hòa chung với một sắc đỏ, tẩy tẩy bằng tay lên bức vẽ tạo nên một cái bóng rất là tuyệt. Bức hình tuyệt vời đến nỗi tôi bắt đầu cảm thấy mình như một cây chì khác mới lạ trong hộp màu mà mới chỉ được sử dụng. Nhưng tôi đã giúp cậu bạn. Xám có vẻ thậm chí không phải là lựa chọn cuối cùng của tôi dùng đến. Tôi để nó ở một góc trong hộp màu và chưa bao giờ sử dụng. Cây chì xám vẫn mới nguyên và nhọn, và rốt cuộc nó đã làm nên chuyện với một người khác vào đúng lúc. Khuôn mặt thằng bạn đầy sung sướng khi nó trả lại hai cây chì màu với nụ cười lan tỏa. Có những lúc, thậm chí những thứ không đẹp và ít được sử dụng của bạn lại trở nên có ích cho một ai đó tình cờ và đúng lúc. Có thể bạn không bao giờ làm màu sắc được ưa chuộng đối với người khác, nhưng một ngày nào đó sẽ đến lúc họ cần bạn để tạo nên một tuyệt phẩm, và như thế bạn trở thành một cây chì màu tô thêm sắc màu cho nụ cười của ai đó. Đôi khi, những người đã trải qua nhiều giông bão cuộc đời thường mất nhiều thời gian hơn để tìm được con đường của mình, bởi vì sự nhạy cảm của họ là con dao hai lưỡi. Trong cùng của nó là sức mạnh chống trả hơn, nhưng lại dễ tổn thương hơn trước những nỗi đau của cuộc đời. May là tâm hồn con người không có khái niệm về giới hạn cuối cùng. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Thử lại vào ngày mai. Tôi lái xe đã 30 năm nay, nhưng vẫn luôn nhớ về lần đầu tiên cầm vô lăng. Nhưng chỉ mới hôm qua đây thôi, mẹ tôi lái chiếc limo màu xanh, rẽ vào một con đường hẹp và đổ lại. Con đường chỉ có một làn, và ở một bên có một bức tường bằng đá cũ. Nhưng mẹ biết hôm đó khó xảy ra kẹt xe. Mẹ cười, đưa tôi chiếc chìa khóa và ngồi bên cạnh tôi. Rồi mẹ nói tôi thử khởi động, rồi nhấn ga nhẹ. Quá phấn khích, tôi không hiểu thế nào là nhẹ. Tôi nhấn mạnh và chiếc xe vọt lên. Và trước khi bẻ lái, tôi nghe tiếng két của kim loại cọ vào bức tường đá. Tôi dừng xe và nhìn sang mẹ. Mặt mẹ tái xanh và tay thì run lập cập. Mẹ từ từ mở cửa và nhìn vết xước dọc theo xe. Và rồi mẹ im lặng đi vòng qua phía cửa người lái. Tôi chờ mẹ la, nhưng mẹ chỉ thở dài và nói: "Hôm nay vậy là đủ rồi, chúng ta sẽ thử lại vào ngày mai." Nghĩ về hôm ấy, tôi vẫn còn ngạc nhiên về sự nhẹ nhàng và kiên nhẫn của mẹ khi tôi làm cho mẹ sợ, làm hư xe mẹ và có khi còn khiến cho tóc mẹ bạc thêm. Nhưng mẹ đã tha thứ cho tôi và tiếp tục dạy tôi học lái. Mẹ cho tôi thấy ví dụ tuyệt vời của tình thương yêu và sự bao dung. Nhiều năm sau đó, tôi phạm lỗi này qua lỗi khác. Tôi thường thấy mình không đáng được tha thứ, nhưng lần nào tôi cũng như nghe giọng nói nhẹ nhàng của mẹ: "Chúng ta sẽ thử lại vào ngày mai nhé. Khi bạn vấp ngã, đừng nằm yên, hãy đứng dậy và nhớ rằng bạn được yêu thương. Hãy đứng dậy và chia sẻ tình yêu của mình cho người khác. Hãy đứng dậy và thử lại vào ngày mai. Mọi việc bạn làm đều phụ thuộc vào chọn lựa của bạn. Đừng đổ lỗi cho cha mẹ, những mối quan hệ trước đây, công việc, nền kinh tế, thời tiết, tranh cãi hay là tuổi tác. Bạn và chỉ có bạn chịu trách nhiệm về mọi quyết định và lựa chọn của chính mình. Sự thiếu hoàn hảo dẫn đến sự hoàn hảo. Ở trường, hãy luôn là tròn ngoan, là bạn tốt, lọt vào danh sách những học sinh giỏi nhất. Ở nhà, dậy đúng giờ, hoàn thành rốt ráo việc nhà, đi ngủ trước 9 giờ rưỡi. Ở sở làm, luôn đến trước hẹn và đôi khi làm nhiều hơn việc được giao. Nghe hoàn hảo quá phải không? Nhưng liệu bạn có được như thế? Tôi cảm thấy nếu bạn chưa nếm mùi thất bại, bạn sẽ không thật sự thành công. Bởi vì thất bại dạy cho bạn đối diện với mọi tình huống và vươn lên. Nếu bạn chưa dại khờ, bạn không thể chín chắn. Ai trong chúng ta đều biết câu, chỉ làm việc mà không có giải trí thì không có tốt. Bạn không cần phải coi trọng những ngày hoàn hảo, mà nên yêu quý chút dại khờ đủ để khiến bạn thấy rằng ngày đó quá hoàn hảo nên không thể quên được. Nếu bạn chưa là một tên ngố, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được hết lời khen tặng cho một người hoàn hảo đâu. Jody Picoult đã viết, anh hùng không phải là người vượt qua những tòa nhà cao nhất hay dùng tay ngăn đạn. Họ không mang giày ống và áo choàng. Họ bị chảy máu, họ bị bầm tím và năng lực siêu nhiên của họ đơn giản chỉ là lắng nghe hay là yêu thương. Anh hùng là những người rất bình thường, hiểu rằng thậm chí khi cuộc sống của họ đang rối mù thì họ vẫn có thể gỡ rối cho người khác. Khoảnh khắc là tất cả. Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Chúng ta không cần câu trả lời cho tất cả câu hỏi. Sau đây là câu chuyện minh họa. Khi một người đàn ông biết mình sắp chết, ông ta thấy Thượng Đế tới gần mình xách một chiếc vali. Thượng Đế nói, này ngươi, đã đến lúc phải đi rồi. Người đàn ông hỏi, sao lại sớm vậy ngài? Tôi còn nhiều kế hoạch chưa thực hiện được. Thượng Đế tiếp tục nói, ta xin lỗi, nhưng đã đến lúc. Người đàn ông nói, ngài mang gì trong vali vậy? Thượng Đế trả lời, đồ đạc cá nhân ngươi. Người đàn ông ngạc nhiên, đồ đạc của tôi à? Ý ngài muốn nói là áo quần tiền bạc của tôi ư? Thượng Đế trả lời, những thứ đó chưa bao giờ thuộc về ngươi, chúng thuộc về trái đất. Nhưng có phải ký ức của tôi không? Cái đó thì thuộc về thời gian. Người đàn ông tiếp tục hỏi, có phải tài năng của tôi không? Thượng Đế trả lời, không, chúng thuộc về hoàn cảnh. Có phải là bạn bè và gia đình của tôi không? Không, họ thuộc về con đường ngươi đã qua. Có phải vợ con tôi không? Không, họ thuộc về trái tim ngươi. Vậy hẳn là thân xác của tôi đây. Không, không, nó đã thuộc về cát bụi rồi. Vậy thì chắc chắn là hồn tôi. Ngươi hoàn toàn sai lầm. Buồn thay, hồn ngươi đã thuộc về ta rồi. Người đàn ông nước mắt đầm đìa và đầy vẻ sợ hãi. Ông ta nhận cái vali từ tay Thượng Đế và mở ra. Trống không, cõi lòng tan nát, nước mắt lăn dài, ông hỏi Thượng Đế. Tôi không có gì ư? Thượng Đế nói, đúng vậy, ngươi không có gì cả. Vậy ư, vậy cuối cùng tôi có được gì? Đó là khoảnh khắc, mỗi khoảnh khắc trôi qua là của ngươi. Cuộc đời chỉ là những khoảnh khắc. Hãy sống, hãy yêu, hãy tận hưởng cuộc đời. Kovi Piacolo đã viết, yêu thương bản thân cũng đẹp như một mối tình. Điều đó dạy ta biết cười vào những khuyết điểm cũng như những thói quen kỳ quặc của mình. Điều đó dạy ta biết quý trọng mọi đức tính của mình. Tự tin, xuẩn ngốc, ngại ngùng, quyến rũ, xấu xí, nóng nảy, khác thường và mọi thứ khác. Điều đó ghi nhận rằng bạn là người duy nhất và bạn xứng đáng thể hiện con người tốt nhất của mình cho mọi người thấy. Yêu thương bản thân là hạnh phúc với cuộc sống và hiểu rằng lúc này đây, bạn đẹp đơn giản chỉ vì bạn là chính bạn. Chính cách để sống trọn vẹn. 1. Hãy là người dẫn đường hành trình của bạn. 2. Nghĩ tôi có thể thường xuyên hơn. 3. Bước từng bước nhỏ về hướng cuộc đời bạn muốn sống. 4. Biết ơn những gì mình có, thôi không nghĩ về những thứ mình không có. 5. Hãy chia sẻ lòng yêu thương một cách chân thành và hào phóng. 6. Chia tay một số người và chào đón một số người khác. 7. Đừng đứng núi này trong núi nọ. 8. Biết dấn thân, mạo hiểm hơn. 9. Nhanh chóng và thường xuyên vượt ra khỏi ranh giới của vùng an toàn. Ricky Nicole đã viết, nếu bạn nhận thấy rằng tử tế với người khác chẳng đem lại gì cho mình ngoài việc bị chối bỏ hoặc bị tổn thương, đừng để kiểu suy nghĩ như vậy làm bạn thay đổi con người thật sự của mình. Nếu bạn là người chín chắn và làm những điều tốt đẹp, đừng dừng lại chỉ vì người khác không nhìn ra sự tử tế nơi bạn. Cách họ phản ứng hoặc họ không đáp lại là chuyện của họ, không phải của bạn. Bạn đừng thay đổi, chính họ mới cần thay đổi. Hãy giữ con người tử tế trong bạn. Mỗi ngày là một tặng phẩm. Bà lão 92 tuổi nhỏ nhắn, gọn gàng, sáng nào trước 8 giờ cũng ăn mặc chỉnh chu, với mái tóc uốn hợp thời và gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Thậm chí, mắt bà gần như không thấy gì cả. Chuyển tới nhà dưỡng lão hôm nay. Người chồng đã đi cùng bà 70 năm vừa mới qua đời. Bà cần phải chuyển tới đây. Sau nhiều giờ ngồi chờ kiên nhẫn ở sảnh nhà dưỡng lão, bà mỉm cười nhẹ nhàng khi được thông báo phòng của bà đã sẵn sàng. Khi bà điều khiển khung hỗ trợ đi lại tới phía thang máy, tôi chỉ cho bà bản hướng dẫn về căn phòng của bà, kể cả những tờ giấy có đục lỗ được treo trên cửa sổ. Tôi thích căn phòng này. Bà biểu lộ với niềm phấn khởi của đứa bé lên 8 được cho một con thú bông. Bà chưa nhìn thấy phòng mà, bà đợi cháu tí nhé. Cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu, bà đáp. Hạnh phúc là điều cháu quyết định trước cả khi nó đến. Ta thích căn phòng hay không không phải vì đồ gỗ được bày biện thế nào. Nó đã hiện sẵn trong đầu ta rồi, và ta quyết định thích nó. Đó là quyết định ta thực hiện mỗi sáng thức dậy. Ta có một lựa chọn, ta có thể nằm nguyên ngày trên giường, tính từng rắc rối đang có với các bộ phận trong cơ thể mà không còn hoạt động, hoặc ra khỏi giường và cảm ơn những bộ phận còn hoạt động. Mỗi ngày là một tặng phẩm. Ngày nào chưa nhắm mắt là ngày đó ta luôn để tâm vào ngày đang tới với những ký ức đẹp. Rồi bà tiếp tục giải thích. Tuổi già như tài khoản ngân hàng, cháu rút ra từ những gì cháu đóng vào. Vì vậy, ta khuyên cháu nên đóng thật nhiều hạnh phúc vào tài khoản ngân hàng ký ức. Cảm ơn sự đóng góp của cháu vào tài khoản ký ức của ta. Ta vẫn tiếp tục đóng vào tài khoản này. Bà mỉm cười, rồi nói tiếp. Hãy nhớ 5 nguyên tắc đơn giản để được hạnh phúc nhé. Đó là giữ con tim khỏi hận thù, để đầu óc không âu lo, sống giản dị, cho nhiều hơn, mong đợi ít hơn. Albert Einstein đã viết, chỉ có cuộc sống cho người khác mới là cuộc sống đáng sống. Eleanor Roosevelt đã viết, tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của giấc mơ của họ. 7 kỳ quan của cuộc sống. Cuối buổi học của học sinh lớp 7, cô giáo yêu cầu các học sinh viết xuống danh sách 7 kỳ quan thế giới. Tất cả đều có đáp án gần giống nhau, ngoại trừ một học sinh viết. Em nghĩ 7 kỳ quan của thế giới là chạm, nếm, nhìn, nghe, cảm nhận, cười, yêu thương. Cả lớp bỗng im lặng. Có thể nghe cả tiếng chiếc ghim rơi xuống. Hy vọng câu chuyện này sẽ lời nhắc nhở với tất cả chúng ta rằng những gì ta tìm kiếm càng đơn giản, càng đời thường thì lại càng tuyệt vời nhất, và chúng ta không phải đi tới tận nơi nào để trải nghiệm chúng. Hãy đón nhận những món quà của bạn. Zig Ziglar đã viết, bạn có thể phạm lỗi, nhưng bạn có thể không là con người bạn muốn. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến tương lai của bạn cả. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.